Chương 14 Hồi thứ 24 Ngô Đạo Am tinh mắt biết người tài, Lệ Minh Đường dân hay được trúng tuyển. Ngô Đại Am hỏi Khương Nhược Sơn, chẳng hay lão huynh đi buôn chuyến này có phát tài không? Khương Nhược Sơn đáp, buôn bán là nghề chuyên môn của tôi mà, vì vậy đã đi buôn tất nhiên phải phát tài. Ngô Đạo Âm hỏi, nghe nói lão huynh vừa mới nhận được một nghĩa tử mà người ấy là một danh sĩ, chẳng hay tài học của người ấy thế nào? Khương Nhược Sơn đáp, cứ theo con mắt tinh đời của tôi đoán chắc nghĩa tử tôi là hạng thông minh xuất chúng, nhưng còn tài học thì thật ra tôi không biết nổi, mong tiên sinh hãy thử xem mới rõ được. Ngô Đạo Am nói, còn mắt của lão huynh châu báu xem còn không lầm, thì đời nào lại không thấy rõ kẻ nhân tài. Khương Nhược Sơn nói, chỉ vì chữ nghĩa tôi quá kém cỏi nên mới cậy tiên sinh thử sức hắn. Ngô Đại Am nói, đã là nghĩa tử của lão huynh tức là nghĩa địa của tôi rồi, để tôi ra đó thăm người một chút mới được. Nói xong cả hai đều dắt ra qua viên. Lệ Minh Đường vừa thoáng thấy vội chạy ra nghinh tiếp. Khương Nhược Sơn đưa tay chỉ Lệ Minh Đường giới thiệu cùng Ngô Đạo Am, đây là nghĩa tử của tôi đó. Nói xong truyền gia nhân dọn tiệc lên, ba người cùng nhau ngồi uống rượu. Rượu được vài tuần, Ngô Đạo Am hỏi đến việc văn chương sử sách. Lệ Minh Đường ứng đáp xuôi như nước chảy. Có khi Ngô Đạo Am hỏi chỉ một câu mà Lệ Minh Đường đáp đến 10 câu, từ lý sâu sắc, tỏ ra là một bậc kỳ tài, khiến Ngô Đạo Am khủng khiếp không dám hỏi nữa. Ngô Đạo Am nghĩ thầm, ngày nay mới biết tài học của ta chưa thấm vào đâu, chẳng khác nào cầm sào dò biển khó mà dò đặn chỗ sâu chỗ cạn. Lệ Minh Đường thấy ông ta tuy ít học nhưng ông ta giỏi về thuốc, nên hỏi qua mạch lý thì ông ta giảng dạy rất thông suốt. Sau đó ba người uống rượu trò chuyện mãi đến chiều mới tan cuộc. Khi Ngô Đạo Am đi khỏi rồi, Khương Nhược Sơn nói với Lệ Minh Đường, Ngô tiên sinh chính là bậc lão thành, có tiếng là một nhà học rộng. Nếu trên vấn đề văn chương có chỗ nào con chưa thông suốt, hãy hỏi người, người sẽ chỉ cho. Lệ Minh Đường đáp, về văn chương thì con chẳng dám phiền hỏi người, chỉ xin nghĩa phụ nói với người, nhờ người truyền dạy mạch lý cho thì ân ấy rất sâu. Khương Nhược Sơn nghe nói cười hỏi, không làm thuốc mà tìm học lý làm gì? Lệ Minh Đường đáp, nghề làm thuốc có thể cứu được tánh mạng con người, một việc vô cùng quan trọng nên cần phải học hỏi. Dầu không làm thuốc cũng có thể cần dùng khi nguy biến, hay lắm chứ. Khương Nhược Sơn nói, tưởng con muốn điều chi, chứ điều ấy rất dễ. Nói rồi vào nhà để thương nghị với Ngô Đạo Am. Ngô Đạo Am vừa trông thấy Khương Nhược Sơn liền bái và nói, tôi rất khâm phục lão huynh, có con mắt tinh đời chọn người nghĩa tử ấy. Khương Nhược Sơn nghe nói mừng rỡ hỏi, Tiên sinh nói như vậy thì chắc Lệ Minh Đường là một bậc kỳ tài. Nhưng tiên sinh đoán thử, sau này nó có thể thành danh không? Ngô Đạo Am nói, căn cứ trên kiến thức về văn chương thì Lệ Minh Đường rất có tài khoa bản. Hơn nữa, diện mạo của chàng khôi ngô, đoan chánh quá, thế nào chàng cũng là dòng dõi công hầu chẳng sai. Nhưng chẳng biết vì cớ gì, sao lại chịu cùng lão huynh kết làm phụ tử? Khương Nhược Sơn nghe hỏi, liền thuật lại mọi việc từ đầu đến cuối cho Ngô Đạo Am nghe. Ngô Đạo Am lắc đầu tỏ vẻ không tin nói, tôi chắc Lệ Minh Đường là quan gia tử đệ chi đây mới có tài mạo như thế, chứ bảo rằng nông gia xuất thân thì thật là khó tin quá. Khương Nhật Sơn lại nói, tuy Lệ Minh Đường có tài cao học rộng như vậy mà còn muốn yêu cầu tiên sinh dạy cho hắn một chuyện. Ngô Đạo Am nói, tài học của Lệ Minh Đường chẳng những một mình tôi bái phục mà thôi, có thể thân sĩ khắp tỉnh Hồ Quảng này không ai bì kịp, mà bây giờ còn cần đến tôi dạy là dạy điều chi? Khương Nhược Sơn nói, tiên sanh chớ nên khen quá lời, vừa rồi hắn cậy tôi nói dùm, tiên sinh làm ơn truyền dạy mạch lý cho hắn, chẳng hay tiên sanh nghĩ sao? Ngô Đạo Am nói, điều ấy không khó chi, phàm những người tinh thông văn tự rồi thì chỉ nói sơ qua là hiểu hết. Bây giờ nhắc lại việc Nhu Nương và Đức Thơ, từ khi trông thấy nhan sắc Lệ Minh Đường đem lòng luyến ái, thường hay nhìn trộm nhan sắc Lệ Minh Đường, hoặc nhân khi đi ra vào cố ý tạo những cuộc gặp gỡ để trò chuyện một đôi câu. Lệ Minh Đường thấy vậy, đón biết hai người đã say đắm cái dung nhan của mình, nên mỗi lần gặp gỡ, tươi cười vui vẻ, làm cho hai nàng càng tương tư hơn nữa. Bữa nọ, Khương Nhược Sơn đi vắng, Dinh Phát cũng ra ngoài phố dạo chơi. Hai nàng bồng Nguyên Lãng vào quê dương chơi, trông thấy Lệ Minh Đường đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Như Nương bèn giả cách đi tránh nơi khác, để cho Đức Thơ vào trước, rồi mình sẽ vào sau. Như Nương nói, em làm ơn bồng giùm Nguyên Lãng cho chị, đi có việc cần. Đức Thơ mừng rỡ, vội bồng Nguyên Lãng và nói, thôi chị hãy đi đi. Như Nương quầy quả đi liền. Đức Thơ đứng một mình, liếc nhìn vào cửa sổ, trông thấy diện mạo Lê Đường xinh đẹp, chẳng khác Phan An tái thế. Lửa tình bỗng bốc cháy trong lòng, không thể nào dặn được. Đức Thơ tánh bạo bước vào, đứng trước mặt Lệ Minh Đường, chúm chím cười và nói, tiết trời oi bức như vậy, sao chàng không nghỉ ngơi đôi chút, lại miệt mài vào sách vở mãi như vậy, tôi e hao tổn tinh thần. Lệ Minh Đường biết ngay nàng có ý trêu ghẹo mình, nên cố để thử tình xem nàng hành động gì cho biết, nên vội đứng dậy cười đáp, bước công danh vô cùng quan trọng, nếu không chịu khổ như thế, làm sao có thể báo đáp được ơn sâu của nghĩa phụ? Chỗ này trông vắng vẻ, chắc không can gì đâu, vậy xin mời nàng ngồi đây chơi với tôi giây lát. Đức Thơ nghe nói trong lòng như nở hoa, chẳng khác nắng hạn gặp mưa rào, bèn giả bộ nói với Nguyên Lãng: "Hãy ngồi đây chơi với anh nhé, ngoan lên cưng." Nói rồi, dán mạng bước vào để Nguyên Lãng xuống đất. Nguyên Lãng tánh trẻ con ham chơi, nên vừa để xuống, nó liền chạy tung tăng, chơi khắp phòng. Lệ Minh Đường kéo ghế, mời Đức Thơ ngồi. Đức Thơ cũng làm ra vẻ hổ thẹn, rồi mới ngồi xuống, vịn tay lên bàn, liếc mắt đưa tình, miệng cười chúm chím. Cử chỉ ấy kéo dài một hồi lâu, Đức Thơ mới trỗi giọng quanh vàng nói: "Tôi cùng chị Như Nương thường trộm khen cái dung nhan mỹ lệ của chàng. Chắc chàng đang độ xung sanh, chưa có vợ con gì. Lắm lúc cũng cảm thấy buồn chớ, tôi không hiểu tại sao chủ nhân đây lại không nghĩ đến việc để cho chàng ngày đêm hiu quạnh, thật là tội nghiệp." Lệ Minh Đường nói: "Tôi đã quyết chí, chừng nào lập được công danh mới bàn đến việc hôn nhân." Đức Thơ lắc đầu nói: "Nói vậy sao được, tuy công danh là việc quan trọng, nhưng khách phong lưu bao giờ cũng là kẻ đa tình, há chàng lại không nhớ chuyện ông Lý Tịnh đời Đường cùng Hùng Phất Nữ, đôi bên chỉ gian díu với nhau vì một chữ tình, mà sao cả hai đều được thành tiên cả sao? Theo tôi, nếu suy nghĩ cho cùng, không phải là một điều phạm đến phong hóa." Lệ Minh Đường nghe nói, biết nàng cũng thuộc nhiều tích xưa nên đáp: "Tư Mã Trương như gặp gỡ Trác Văn Quân cũng như Đường Bá Hổ luyến ái nàng Thu Hương đều là một việc hay, nhưng hổ gì tôi đây bạc phước làm gì được hưởng những sự kỳ ngộ như thế." Đức Thơ thấy chàng có hảo ý nên vào đề ngay: "Thật tình tôi không dám ép uổng chàng, nhưng chỉ xin tự tình tôi chút, nghĩ cũng không sao. Thiết tưởng chàng là người thông minh nhất đời, hà tất phải nói chi cho nhiều. Chàng ơi, từ khi tôi gặp mặt chàng, ngày đêm trộm giấu thầm yêu, ăn không ngon, ngủ nằm không yên. Nếu chàng chẳng phụ cái thân xấu hẹn này, thì quyết cùng chàng xin chút ái ân để thỏa tình yêu dấu." Lệ Minh Đường nghe nói ngẫm nghĩ, cười thầm: "Cũng là bạn má hồng với nhau, sao lại say mê đến thế?" Lúc ấy, Nhu Nương đứng rình ở ngoài, thấy vậy chạy vào, vừa cười vừa nói: "Thế nào, đã thố lộ hết tâm tình chưa?" Đức Thơ biết không thể nào giấu giếm được, liền nắm tay Như Nương nói: "Chị em mình vốn cùng chung một căn bệnh, chắc chị cũng thừa hiểu, sao chị còn hỏi làm gì?" Như Nương liếc mắt nhìn Lệ Minh Đường, mỉm cười nói: "Chị em tôi đến với chàng như thế này, gẫm thật hổ thẹn, song chỉ vì quá yêu cái tài mạo của chàng nên mới dám mặt dài mày dạn, tin chắc rằng chủ nhân nhà này không nghi ngờ chi đâu, xin chàng chớ ngại." Nói rồi hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lệ Minh Đường thấy vậy nghĩ thầm: "Tiếc thay, hai nàng không biết đem cái nhiệt tình ấy mà đối đãi với nghĩa phụ ta. Nếu nay ta không tự tuyệt hai nàng thì làm sao cho phải đạo?" Nghĩ rồi, Lệ Minh Đường nghiêm giọng đáp: "Tôi rất cảm thông tấm lòng tốt của hai nàng. Tôi đây quả thiệt không phải là kẻ vô tình, nhưng vì đối với hai nàng đã có thân phận là mẫu tử, không thể nào ví như Hồng Phất Nữ hay Trác Dân Quân được. Giả lại, nếu việc này có dở lỡ ra, thì hai nàng bị hại không ít. Vậy xin hai nàng nghĩ lại, dốc lòng lo thờ phụng nghĩa phụ tôi, làm sao cho ngày sau được đông con nhiều cháu là hơn. Nhu Nương và Đức Thơ nghe nói biến sắc mặt, hối hận vô cùng, bèn năn nỉ xin lỗi. Chàng còn trẻ tuổi mà biết trọng đường nghĩa tiết như vậy, quả trên đời hiếm có. Chị em tôi nay được lời chàng khuyên nhủ, nên mới khỏi phải thất tiết. Thật, chị em tôi cảm ơn rất sâu, nhưng những hành động xấu xa của chúng tôi, xin chàng làm ơn giữ kín, chớ nên thố lộ tội nghiệp. Lệ Minh Đường nói, tôi đã quyết cầm quyển sách lên đọc, tất nhiên không khi nào biết nói xấu ai, vậy hai nàng chớ nên nghi ngại điều ấy. Hai nàng nghe nói mừng rỡ, chúng tôi không ngờ chàng lại có tình nghĩa chu toàn đến thế, thật chị em chúng tôi cam chịu tội. Lệ Minh Đường nói, tôi cùng hai nàng đã là mẫu tử rồi, nếu nay tôi đi làm như vậy, chẳng quá ra tôi là kẻ không biết điều sao? Hai nàng nghe nói khen ngợi, chẳng cùng liền bồng nguyên lãng từ tạ lôi ra. Từ đó, hai nàng kính phục Lệ Minh Đường và đối với Khương Nhược Sơn cũng được mặn nồng hơn xưa. Đến tháng 7 năm ấy, các vị khảo quan phụ trách trường thi tại Hồ Quảng đã lần lượt đến nơi. Viên chính chủ khảo là Viên Dung, Hàn Lâm đại học sĩ, phó chủ khảo là Mạnh Chiêu, lễ bộ Lan Trung. Khi khảo quan vừa đến trường, các quan địa phương đều ra tiếp rước trọng thể. Ngô Đạo Am vốn đã đọc đậu tú tài nên đã có tên thi, chỉ có một mình Lệ Minh Đường phải trông mong vào tên gia nhân đến kinh để quyên giám mới được vào trường. Lệ Minh Đường đợi mãi đến hôm nay vẫn không thấy tin tức tên gia nhân, trong lòng bức rứt lắm, chàng chỉ sợ phải đến khoa thi thì muộn mất. Khương Nhược Sơn cũng lo lắng không yên, lại thấy học bộ ra tờ bố cáo dạy đến ngày mai 24 thi nạp quyển, khiến Khương Nhược Sơn lại càng nôn nóng hơn nữa. Đợi mãi đến ngày thứ 27, thấy hai tên gia nhân ở Bắc Kinh về đến, Khương Nhược Sơn nổi giận mắng, hai người đi thế nào mà mãi đến bây giờ mới về, công việc ra thế nào? Hai tên gia nhân liền mở gói lấy giám đơn và phong thư của người bạn gửi trao cho Khương Nhược Sơn. Khương Nhược Sơn mừng rỡ như kẻ lượm được vàng, vội vã cầm tiếp được giám đơn thì chạy ra quê diêm trao cho Lệ Minh Đường và nói, giám đơn đã có rồi đây, còn có thành danh hay không cũng là do cái này đây. Lệ Minh Đường mừng rỡ tạ ơn, rồi lo sửa soạn nạp quyển đặng vào ứng thi. Trước ngày chưa ra bản đổ, Khương Nhược Sơn đem các quyển giám của Lệ Minh Đường trao cho Ngô Đạo Am xem và hỏi, tiên sinh, hãy thử xem văn của Lệ Minh Đường ra sao, nhắm có thể đổ được không? Ngô Đạo Am nói, văn này quả là một bậc nhân tài, lời lẽ như châu ngọc, tôi thiết tưởng ít ai bị kịp. Ngô Đạo Am lại hỏi thăm Lệ Minh Đường, chàng hãy xem dùm văn của tôi thử ra thế nào. Lệ Minh Đường lắc đầu từ chối, sức học tôi còn kém, không dám bình phẩm. đến ngày 26 tháng 8 là ngày Yết Bản, ba người ở nhà đang đợi tin mừng. Sẽ thấy một bọn đi háo hỉ đánh thanh la in hỏi, kéo đến trước nhà Khương Nhược Sơn nói lớn: "Chúc tôi xin chúc mừng tại nhà này có một vị trúng tuyển." Ngô Đạo Am và Khương Nhược Sơn vội hỏi: "Lệ Quân Ngọc đậu thứ mấy?" Bọn ấy đáp: "Chúng tôi không hiểu Lệ Quân Ngọc, chỉ biết có Ngô Đạo Am tiên sinh đây trúng cử nhân số 32 nên mới đến báo hỷ." Khương Nhược Sơn hỏi: "Các người không biết Lệ Quân Ngọc sao?" "Đúng, thiệt tình chúng tôi không biết." Khương Nhược Sơn nghe nói, biết là Lệ Quân Ngọc rớt rồi, bèn lấy tiền thưởng cho bọn báo hỷ. Ngô Đạm An nói với Lệ Minh Đường: "Dân của chàng như thế mà đánh hỏng, trái lại dân của tôi như thế mà đậu. Quả khảo quan không có mắt, vậy chàng cũng không nên thối chí ngã lòng, ráng đợi khoa sau sẽ dịch khôi nguyên." Lệ Minh Đường đỏ mặt đáp: "Dân bài của tôi xét cũng có nhiều chỗ bất thông, không đổ được cũng phải." Dinh Pháp thấy thế nói: "Thôi, để tôi ra tại đó xem lại bản cho rõ ràng thử thế nào." Nói rồi nó cắm đầu chạy một mạch đến cửa trường. Đến đây, nó trông thấy người ta xúm xích chen nhau đông lắm, không tài nào chen vào để xem bản được. Dinh Pháp hỏi thăm một người đứng gần: "Anh có biết được ai đổ giải nguyên không?" Người ấy đáp: "Lệ Quân Ngọc đậu giải nguyên. Ông giải nguyên này lạ lắm, thở nay không ai quen biết cả." Dinh Pháp hỏi gặn: "Quả thật Lệ Quân Ngọc đậu giải nguyên sao?" Thái độ mừng rỡ của Dinh Pháp, người ấy đoán biết Dinh Pháp là người của Lệ Quân Ngọc nên mới hỏi: "Lệ Quân Ngọc là ai? Người ấy quê ở đâu vậy?" Dinh Pháp được tin chủ mình đổ rồi mừng quá, trống ngực đánh thình thịch, phải nghỉ cho khỏe hồi lâu mới lên tiếng đáp được: "Người đổ giải nguyên này chính là nghĩa tử của ông Khương Nhược Sơn ở đây." Bọn báo hỷ nghe Dinh Pháp nói vậy, mừng rỡ vội vàng kéo nhau đi báo hỷ để kiếm tiền. Còn Dinh Pháp đã hỏi rõ rồi, cũng lật đật chạy dông về nhà, mệt thở hào hển. Lệ Minh Đường trông thấy thái độ Dinh Pháp khó ý sợ sệt, vội hỏi: "Thế nào mà mi hoảng hốt như vậy?" Hồi thứ 25, thấy bút tích Lệ Minh Đường tư tưởng, cảm sắc đẹp, Lưu Khuê Bích ra binh. Dinh Pháp nói trong hơi thở: "Thầy đổ giải nguyên rồi, bọn báo hỷ nó thấy tên mà không biết thầy ở đâu. Lúc nãy nghe tôi nói, chúng mừng lắm, lát nữa đây, chúng sẽ đến đây báo hỷ đấy." Nghe nói, Ngô Đạo Nam mừng rỡ: có vậy mới gọi là phảo quan có con mắt tin đời chứ." Quả nhiên, chỉ lát sau, đã thấy bọn báo hỷ rầm rộ kéo đến, đồng thanh nói lớn: "Ông Lệ Quân Ngọc là nghĩa tử của Khương lão gia, đây đã đổ giải nguyên, nên chúng tôi đến đây chúc mừng." Khương Nhược Sơn vội lấy tiền cho bọn báo hỷ, rồi truyền gia nhân thiết tiệc khoản đãi. Sau đó, quan từng phủ sai người đi rước giải nguyên tân khoa đi ý kiến các khảo quan. Lệ Minh Đường vào bái yết quan chánh chủ khảo là Diên Dung, Diên Dung thấy Lệ Minh Đường là một thư sinh tuổi trẻ, lại thêm tướng mạo đoan trang, dung nghi phong quả, trong lòng khen thầm, liền mời ngồi dùng trà và nói. Khi chấm đến quyển văn giai tác ấy, ngỡ là của một tay lão nho, nào ngờ đâu lại là một bậc thư sinh niên thiếu, thật đáng khâm phục thay. Vậy nay nếu mai đây sắp đến kỳ thi hội, chàng nên mau mau sửa soạn vào kinh ứng thí gấp, ta tin chắc thế nào cũng chiếm được bảng vàng. Lê Minh Đường thưa, tôi mai được như vậy là nhờ ơn phòng sư đấy. Nói rồi cúi đầu bái tạ lui ra, đi đến bái yết phó chủ khảo cùng các vị phòng sư khác. Trong ngày hôm ấy, các hàng quan lại địa phương mang đồ lễ vật đến nhà Khương Nhược Sơn để biếu mừng ông giải nguyên tân khoa Đông Như Hội. Khương Nhược Sơn bài tiệc khoản đãi rất hậu. Chiều hôm ấy, Lệ Minh Đường làm lễ bái yết tổ miếu và lại mừng vợ chồng Khương Nhược Sơn. Kể qua hôm sau đó, có bọn đồng niên đến mừng nữa, làm cho Khương Nhược Sơn vui vẻ chẳng cùng. Qua ngày thứ ba, Lệ Minh Đường vào dự yến để tiễn các vị thánh chánh chủ khảo về kinh. Trước khi đi, các quan ai nấy đều căn dặn Lệ Minh Đường nên đến kinh để thi hội. Bữa nọ, Lệ Minh Đường hỏi Khương Nhược Sơn, thưa nghĩa phụ, chẳng hay tổ mẫu nhà ta ở đâu, xin nghĩa phụ chỉ cho con đặng làm lễ bái yết. Khương Nhược Sơn nói, tổ mẫu nhà ta ở huyện Giang Lăng, từ đây đến đó phải tốn 7-8 ngày trường, thật xa xôi quá, còn đi làm sao cho được. Lệ Minh Đường nói, còn muốn đi làm lễ bái yết tổ mẫu thì dẫu xa xôi cách trở bao nhiêu con cũng chẳng từ, vậy xin nghĩa phụ cho con ra đi vào ngày mai này. Khương Nhược Sơn vô cùng đẹp dạ gật đầu nói, nếu con có lòng như vậy thì tốt lắm đó. Rồi Nhược Sơn trở vào thuật lại cho Tôn Thị nghe và nói, nghĩa tử ta có tấm lòng chung thủy nên định sáng mai cùng ta về Văn Lan đặng bái yết tổ mộ, việc này sẽ làm cho ta vinh diệu lắm, vì qua đó hết thảy thân tộc ta sẽ khen ngợi rằng ta có một nghĩa tử xứng đáng. Tôn Thị nghe nói trong lòng cũng sung sướng, lo đi sắm sửa hành lý, đồng thời sai người đi mướn kiệu đặng sáng mai khởi hành cho sớm. Bảy hôm sau đến nơi, Khương Nhược Sơn vào ở một nhà của người trong thân tộc, rồi dẫn Lệ Minh Đường đi thăm các bậc tôn trưởng ở đó. Ai nấy trông thấy tài mạo của Lệ Minh Đường cũng đều khen ngợi khoản khoái rất trọng hậu. Khương Nhược Sơn xuất tiền giúp đỡ cho những nhà nghèo khó trong họ, nên mọi người đều cảm cảnh chẳng cùng. Sau khi làm lễ bái yết tổ mẫu, Lệ Minh Đường hỏi thăm biết được nhà của hoàng phủ kính xưa kia ở cách đó không xa, nên muốn đến viếng thăm một chút cho hả dạ, nàng tỏ ý cho con dinh phát biết. Sáng hôm sau, Lệ Minh Đường nói với Khương Nhược Sơn, hôm nay nhân lúc nhàn hạ, xin nghĩa phụ cho con cùng dinh phát đi dạo chơi đặng xem phong cảnh chung quanh đây. Khương Nhược Sơn nói, đi xem phong cảnh để giải trí là điều hay, nhưng hai thầy trò đều yếu đuối quá, vậy phải mướn kiệu, chớ nên đi xa lắm nhé. Lệ Minh Đường vâng lời, cùng dinh phát ra đi, lần dò hỏi thăm đến nhà hoàng phủ kính. Đến nơi, trông thấy lầu son cắt tía, tòa dọc dải ngang 10 phần đầu sậu, nhưng cửa ngõ đều đóng chặt, lại có giấy của Cẩm Y Vệ niêm phong, trong phong cảnh thật tiêu điều buồn bã. Phía trước nhà có dán một tờ yến thị khổ đầy giấy to, bảo rằng tòa nhà ấy thượng thư đã giao cho quan địa phương gìn giữ. Lệ Minh Đường xuất cảnh sinh sầu, đôi hàng lụy ngọc tuôn rơi và nói với Dinh Phát: nhà hoàng phủ bị bọn gian thần làm hại đến nỗi tiêu điều như vậy thì vợ chồng ta biết đến bao giờ mới gặp mặt. Dinh Phát nói: tiểu thơ đã dốc một lòng tiết nghĩa, chắc trời kia sẽ phò trợ. Thế nào rồi đây, vợ chồng sẽ sum hiệp, một nhà chớ chẳng không đâu. Ngọn gió thoảng qua mấy chiếc lá vàng rơi lả tả trong cảnh hoang vu, khiến Lệ Minh Đường càng thêm cảm động. Nàng liền ứng khẩu ngâm 8 câu thi: Tây Phong tú tú yểm trùng môn, đạo thị tướng quân cựu trạch tiền, quyết chiến dĩ hư trừ tận kích, châu tùy sơ tử toản tòng hoàng, chinh y chiến mã nhân hà tại, dạ nguyệt không lương yết bất hoàng, tranh tợ đương niên dương tạ phủ, anh hùng đỡ ức hạ lan sân. Dứt tiếng ngâm, Lệ Minh Đường trở gót lui ra, đi qua một đoạn đường quanh co, sảy thấy phía trước một tòa miếu dọ rất nguy nga. Trước cửa có treo bẩm tấm biển đề 5 chữ: Cửu Thiên Quyền Nữ Miếu, bằng vàng chói lọi. Hai thầy trò liền ghé vào xem. Vào đến nơi, một vị lão tăng Lê Minh Đường chào và hỏi: tôi nghe hoàng phủ nguyên soái bị bắt cầm tại nước Phiên, còn gia quyến bị bắt về kinh, chẳng hay bấy lâu nay có nghe tin tức gì không? Lão tăng nói: một nhà phước đức như thế mà gặp phải tai họa thật đáng thương. Trước kia Dọn Phu Nhân và Trưởng Hoa tiểu thơ đã bị bắt giải về kinh, chỉ có một mình hoàng phủ thiếu hoa biết trước nên trốn đi được mà thôi. Song bấy lâu nay không nghe tin tức gì hết. Việc này bần tăng nghe đồn mà rằng hoàng phủ công tử cùng với một nhà thế hào nào đó tranh hôn để lấy con gái họ Mạnh. Kết quả họ Mạnh lại gả cho hoàng phủ công tử, nên mới xảy ra tai họa này. Ôi, chỉ vì một chút lương duyên của họ Mạnh mà ra nông nổi, chẳng biết họ Mạnh kia có gìn lòng thủ tiết đâm không, nếu không thì tội nghiệp cho hoàng phủ lắm. Lệ Minh Đường nghe nói động lòng muốn sa nước mắt, nhưng nàng cố gượng hỏi: nghe nói hoàng phủ công tử võ nghệ tinh thông, nhưng không biết về văn chương ra thế nào. Lão tăng đáp: bần tăng có nghe nói hoàng phủ nguyên soái dạy dỗ công tử và tiểu thơ Trưởng Hoa, cả hai đều lão thông văn võ. Nói rồi giơ tay chỉ 2 câu đối trước ngõ miếu nói: kìa, 2 câu đối ấy là chính tay hoàng phủ công tử viết ra đó, tiên sinh hãy xem qua thì biết ngay tài học của người ra thế nào. Nghe xong, Lệ Minh Đường bước tới xem thì thấy 2 câu đối viết theo lối chữ Bát Phân. Nàng lẩm bẩm đọc: thánh giải nham nghiêu thanh khải diễn, thiền thành tú tịnh dị hương cao. Biết câu đối đó lại viết thêm một hàng chữ nhỏ: hoàng phủ chi điền bái đệ. Lệ Minh Đường xem xong nghĩ thầm: ngờ đâu hoàng phủ công tử văn võ toàn tài như thế, Ôi đáng thương, đáng tiếc thay. Nghĩ rồi, Lễ Minh Đường hỏi Lão Tăng, Hoàng Phủ Công Tử tên Chi Điền sao? Chi Điền tức là hiệu của công tử đó. Lúc bấy giờ, mặt trời đã ngã về phương Tây. Lễ Minh Đường bèn trao tiền cúng lễ, rồi cáo từ lui gót. Lão Tăng biết ý cố cầm lại để đãi một bữa cơm chay, nhưng Lễ Minh Đường từ chối nói, xin Lão Tăng để cho khi khác, vì đường về còn xa không thể trì quản được. Lão Tăng không dám cầm nữa, liền tiễn chân đưa Lễ Minh Đường ra khỏi cửa miếu, đoạn hai thầy trò lên kiệu trở về. Từ khi Lễ Minh Đường trông thấy bút tích của Hoàng Phủ Thiếu Hoa về nhà, trong lòng thương nhớ mãi chẳng lúc nào quay, ăn không biết ngon, nằm ngủ không yên giấc. Một hôm, Lễ Minh Đường ngủ vừa thức dậy, chưa kịp rửa mặt. Dinh Pháp trông thấy giật mình nói, ôi chao! Nhan sắc của tiểu thơ hôm nay sao mà sút kém đến thế? Lễ Minh Đường không tin, liền lấy kiến ra soi, thì quả nhiên dung nhan mình sút kém hơn xưa. Nàng ứa nước mắt nói, từ khi ta thấy bút tích của Hoàng Phủ Công Tử đến nay, ngày đêm không yên trong lòng. Không biết hiện giờ công tử phiêu bạc nơi nào, ta thật trong dạ không yên. Dinh Pháp nói, tiểu thơ là người hiểu rộng nhìn xa, sao không dẹp bỏ nỗi ưu phiền để giữ gìn tấm thân, lo cầu cho đặng công danh mới có thể tìm phương cứu vớt cho Hoàng Phủ Công Tử được. Chớ tiểu thơ cứ ôm thảm chất sầu mãi, làm cho tinh thần hao tổn, rủi lỡ dịp công danh thì ân hận suốt đời. Lễ Minh Đường dỗ dai Dinh Pháp nói, ta cảm ơn ngươi đã có lòng khuyên nhủ, ta vô cùng quý hóa, vì vậy từ nay ta quyết dẹp mối tâm sự ấy để thực hiện cho kỳ được chí hướng của mình. Thật vậy, bắt đầu từ đó, trở về Hàm Ninh, Lễ Minh Đường chuyên lo chăm học sách vở luân luân. Ngày xưa, ngày kia, Khương Nhược Sơn nói với Tôn Thiệp, ta xem đôi giọng ngọc của Lễ Minh Đường cho Nguyên Lãng trước kia, biết chắc rằng Lễ Minh Đường không phải là con nhà thường dân, nay chàng lại cùng ta qua tế mộ, thế thì ta cư xử với chàng như vậy là phải lẽ lắm. Tôn Thị nói, tôi xem phu quân đối xử với chàng chưa được vừa đấy. Ôi chào, ta cư xử với chàng như vậy, còn bảo là chưa vừa, thì còn bảo phải làm sao nữa? Phu quân tuổi đã già, mà còn cưới thêm hai nàng tiểu thiếp, còn nghĩa tử kia đang độ xuân xanh, lại để cho chàng ngày đêm dò dỏ một mình, chẳng hề nghĩ đến hôn sự, thì sao cho phải phận làm cha? Khương Nhược Sơn nói, việc ấy ta cũng đã nghĩ từ lâu, nhưng ngặt gì khó tìm được một trang thục nữ xứng đôi vừa lứa với nghĩa tử ta. Bởi vậy, ta muốn chờ khi nghĩa tử đến kinh thi hội, ở đó mới có nhiều trang thục nữ tài mạo xứng đáng vừa đôi, rồi ta sẽ tính cũng không muộn. Tôn Thị gật đầu khen phải và nói, phu quân nói phải lắm, nghĩa tử ta tài mạo như vậy, thật khó mà lựa chọn một người cho đẹp đôi, vậy phu quân đã có ý tính như thế thì cũng nên cho nghĩa tử ta biết. Khương Nhược Sơn khen phải, rồi thẳng ra quê duyên, bước đến thơ phòng, thực hết những điều bàn luận cùng Tôn Thị, cho Lê Mạnh Đường nghe và căn dặn. Vậy con đến kinh, hễ gặp đặng mối nhân duyên nào xứng đáng, con cứ việc nhận lời, chớ đừng viết thư về cho cha làm gì, phiền phức lắm. Lệ Minh Đường nói, con đã nguyện, khi nào chưa lập được công danh thì chưa tính đến việc hôn nhân. Khương Nhược Sơn nói, hôn nhân là việc hệ trọng trong đời, con cần phải lưu tâm mới được. Vậy hôm nay, con phải lo sửa soạn để cùng Ngô Đạo Am tiên sinh đi lần xuống kinh. Ta cần đi sớm một chút thì tốt hơn. Lệ Minh Đường dân lời dở lịch ra xem, thấy cách 3 ngày nữa, đến ngày Huỳnh Đạo Kiết Nhật, khởi hành rất tốt. Khương Nhược Sơn thì trở vào nhà lấy 100 lạng vàng ra trao cho Lệ Minh Đường và căn dặn, 100 lượng vàng này con hãy cất đi và chớ cho ai biết, còn tiền lộ phí thì cha đã giao cho Ngô Đạo Am rồi, con khỏi nhọc lòng lo đến. Lệ Minh Đường nói, nếu tiền lệ phí cha đã giao cho Ngô tiên sinh rồi thì con còn đem số vàng to tát này theo nữa làm gì? Khương Nhược Sơn nói, ta muốn con đem vàng này theo, đặng phòng khi có nhà quan nào chịu gả con sẽ có đủ tiền nạp sính lễ. Nếu rủi có thiếu chút ít, con hỏi hải giai cho người bạn ta là Duy Trì Văn cho khỏi lỡ việc. Vậy bây giờ ta viết cho con một bức thư, để khi đến kinh con cứ vào ngụ tại Văn Hưng, là tiệm bán hàng lụa của Du Trí Văn. Khi nào con cần tiêu xài bao nhiêu, đã có ông ta lo lắng cho. Lệ Minh Đường nghe nói vô cùng cảm động. Sau đó Lệ Minh Đường cùng với Ngô Đạo Am khởi hành đến kinh. Việc này xin gác lại, bây giờ xin nhắc qua việc quan Tùng Phủ Sơn Đông. Trước kia quan Tùng Phủ Sơn Đông đã từng dâng biểu về Trào, tâu rằng tướng giặc Suy Đại Sơn là Vệ Dõng Đạt đã nhận vợ chồng Hoàng Phủ Kính, vợ con Hoàng Phủ Kính là Doãn Phu Nhân làm mẹ, con Hoàng Phủ Trưởng Hoa làm em, chiêu tập côn đồ 1000 tên, tạo thành một đám giặc hùng mạnh. Y xin triều đình phải đem binh đánh giặc, nhưng lúc ấy vua Thành Tôn lo lắng việc quân giặc Liêu Đông đang hoành hành tại Đăng Châu, tình thế vô cùng nguy ngập, nên không thể đem binh trừ giặc Suy Đại Sơn được. Vua Thành Tôn vô cùng bối rối, không biết nên định liệu thế nào. Lúc ấy, Lưu Khuê Bích thấy vậy nghĩ thầm, ta rất lấy làm căm hận Hoàng Phủ Thiếu Hoa cướp lương duyên của ta, chỉ vì hắn mà họ Mạnh giấu giao hành thích ta, làm cho ta ngày nay vẫn chưa cưới được vợ. Vậy bây giờ ta tâu với triều đình lãnh binh đi dẹp bọn Suy Đại Sơn, đặng giết Vệ Dõng Đạt và bắt Hoàng Phủ Trưởng Hoa về làm vợ thì hay biết bao. Nghĩ rồi lập tức bày tỏ với gia tướng, ai nấy đều khen phải. Hôm sau Lưu Khuê Bích vào triều tâu, hạ thần có nghe tin Vệ Dõng Đạt cùng với vợ con Hoàng Phủ Kính tự hiệp tại Suy Đài Sơn, nhiễu hại nhân dân. Vậy xin bệ hạ cho hạ thần đem binh đi đánh giặc để đền bồi nợ nước. Vệ Thành Tôn nghe tâu mừng rỡ phán, nếu quốc cựu đã có lòng cùng trẫm như vậy thì hay biết bao. Dứt lời, vua Hoàng Tôn ban cho Khuê Bích 1 chiếc áo cẩm bào và phong làm chức Diệt Khấu Đại Nguyên Soái, sai quan Ngự Tiền chỉ huy làm tiên phong, hiệp cùng Lưu Khuê Bích đem muôn binh ra đánh dẹp Suy Đài Sơn, lại truyền cho quan Khâm Thiên Giám phải chọn ngày tốt cho Khuê Bích xuất bùng. Quan Khâm sai Niên Giám chọn ngày mùng 3 tháng Chạp là ngày Thanh Long Kiết Nhật. Vua Thành Tôn Y Tấu liền dạy Khuê Bích vào cung bái yến cùng Lưu Hoàng Hậu. Lưu Khuê Bích dâng lệnh nhập cấm cung, thuộc chuyện diệt nước, xin đi đánh giặc Suy Đài Sơn cho Lưu Hoàng Hậu nghe. Lưu Hoàng Hậu trong lòng đẹp cả đẹp nói, hiền đệ đã có chí khí như vậy, quả là một thiếu niên anh hùng. Nếu được đắc thắng ban sư hội trào, thế nào cũng được trọng thưởng. Dứt lời, hoàng hậu truyền cung nữ dọn yến khoản đãi Lưu Khuê Bích, nhưng chàng chỉ dùng sơ vài chén rượu rồi giả từ về phủ. Lúc ấy Lưu Tiệp hay tin, vừa sợ vừa giận, ông sai người kêu Khuê Bích vào la rầy. Thở nay mi chưa từng ra trận bao giờ, nay sao mi dám cả gan phụng chỉ đi dẹp giặc? Khuê Bích nói, con nhận thấy võ nghệ của con có đủ sức dẹp được bọn ấy, xin phụ thân chớ nên lo ngại. Lưu Tiệp rất bất bình, nhưng vì thánh chỉ đã ra rồi, làm sao cản trở được, nên dặn Lưu Khuê Bích, lúc ra trận, con không nên tự phụ, nghĩa là muốn làm việc chi cũng cần thương nghị với chư tướng, chứ đừng làm càn. Con nên biết rằng, việc binh gia không phải dễ đâu. Tuy ngoài miệng Lưu Khuê Bích dạ dạ dân dân, song trong lòng không hề để ý đến lời dạy của cha. Ngày hôm sau, Khuê Bích điểm binh ra luyện tập, mãi đến ngày mùng 2 tháng Chạp mới làm lễ tế cờ, rồi cắt cho tướng Tiên Phong là Liên Đăng lãnh 5.000 binh đi trước, còn mình dẫn đại binh từ từ kéo theo sau. Nhắc lại, khi Ngô Đạo Am và Lệ Minh Đường đến Bắc Kinh, gia nhân dẫn đến tiệm Văn Hưng và trao bức thư của Khương Nhược Sơn cho Du Trí Văn. Diêu Trí Văn xem thư biết ngay Lệ Minh Đường là nghĩa tử của Khương Nhược Sơn, vừa mới đổ giải nguyên ở tỉnh, còn Ngô Đạo Am là em rể của người, vừa mới đổ cử nhân, hai người cùng đến kinh đặng dự kỳ thi hội. Biết rõ, Diêu Trí Văn lấy làm mừng rỡ nghĩ thầm, nếu Khương Nhược Sơn mà được phú quý, chắc chắn ta đây cũng được giữ phần vinh hiển. Nghĩ rồi niềm nở mời hai người vào thơ phòng và truyền gia nhân thiết tiện khoản đãi rất trọng hậu. Trong khi tiếp chuyện, Du Trí Văn thấy Lê Minh Đường tài mạo song toàn, bèn hỏi, chẳng hay quan giải nguyên năm nay đã được mấy cháu? Lê Minh Đường đáp, năm nay tôi mới 16, hiện chưa kết hôn. Du Trí Văn nghe qua ngạc nhiên, tại sao giải nguyên lại chưa kết hôn? Lê Minh Đường nói, vì tôi đã quyết chí, nếu chưa lập đặng công danh thì không dám nghĩ đến việc hôn sự. Du Trí Văn gật đầu khen, quan giải nguyên có chí lớn như vậy, nếu đem so sánh với con nhà quan mà hay phóng túng chơi bời háo sắc quá, thành ra mất cả tư cách con người